Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Võ Nam Khánh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Xin được đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội thảo luận dự án luật đất đai.
Đoàn đại biểu cấp cao thành ủy La Habana, Cuba đến thăm Hà Nội.
Sĩ tử Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10.
Hà Nội nâng cao thứ hạng chỉ số PCI và cải thiện chỉ số PGI.
Trong phần tin thế giới có những thông tin. Ai Cập kêu gọi khối thị trường Trung Đông và Nam Phi nỗ lực vượt qua các thách thức.
EC gia hạn các biện pháp hạn chế nhập một số mặt hàng nông nghiệp của Ukraine. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý và báo cáo thẩm tra dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi, kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án luật này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết đã có trên 12 triệu lượt ý kiến góp ý đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Các nội dung được nhân dân quan tâm góp ý tập trung vào bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính đất đai, giá đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Dự thảo luật đất đai hoàn thiện gồm 16 chương, 263 điều, trong đó tăng 5 mục, bổ sung mới 40 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến nhân dân. Tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, một số chương mục, điều đã được chỉnh sửa, thay đổi cơ bản về cấu trúc và nội dung. Đối với quy định về thu hồi trưng dụng đất tại chương 6 của dự án luật, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, đây là nội dung nhận được nhiều ý kiến của nhân dân. Tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo luật đã sửa đổi toàn bộ nội dung của Điều 79 theo hướng nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, nhằm phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản văn hóa.
Quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất đối với các loại công trình công cộng, từng lĩnh vực, thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp và một số trường hợp thật cần thiết khác. Đồng thời rà soát làm rõ hơn các trường hợp nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh tại Điều 78. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm để phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan như luật đầu tư, các luật về thuế, làm rõ hành vi của cơ quan quản lý hoặc người vi phạm tại Điều 81. Dự thảo luật đã bổ sung quy định phân cấp thẩm quyền thu hồi đất cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện, không phân biệt người sử dụng đất là tổ chức hay cá nhân từ trường hợp thu hồi đất quốc phòng an ninh. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất quốc phòng an ninh sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an. Trường hợp không đồng nhất ý kiến, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Về dự thảo luật đất đai sửa đổi, cơ quan thẩm tra của Quốc hội là Ủy ban Kinh tế nhận xét, với tính chất của luật đất đai có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, tác động lớn đến đời sống nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian ngắn, nhiều nội dung mới được bổ sung, thay đổi. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá tác động bổ sung còn một số nội dung chung chung, chưa cụ thể, chưa trực tiếp. Về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Ủy ban Kinh tế nhận thấy đây là quy định quan trọng của luật đất đai, khoanh định các trường hợp thu hồi đất của tổ chức cá nhân đang có quyền sử dụng đất, có tác động lớn đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất, chỉ được thực hiện khi được quy định. Vì vậy, cần hết sức thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, tránh cách hiểu khác nhau gây vướng mắc trên thực tiễn. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết.
Ủy ban Kinh tế đề nghị rà soát quy định tại điểm E và điểm G khoản 3 điều 79, không quy định theo cách dẫn chiếu sang quy định tại các điều khoản khác mà có quy định cụ thể rõ ràng ngay tại điều 79. Trong các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, nhất trí với các trường hợp nhà nước thu hồi đất để điều tiết chênh lệch giá trị gia tăng thêm từ đất do thay đổi quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, nhà đầu tư và các trường hợp thu hồi đất để bảo đảm điều kiện thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất. Từ dự án đầu tư sẽ tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước, đem lại lợi ích tổng thể cho toàn dân, toàn xã hội. Bên cạnh đó, đề nghị tiếp tục rà soát các quy định tại các điểm khoản khác của Điều 79, bảo đảm đầy đủ rõ ràng việc thu hồi đất trong các trường hợp này chỉ được thực hiện khi gắn với dự án cụ thể.
Thời gian còn lại của phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật đất đai sửa đổi. Thảo luận tại tổ về nội dung này, các đại biểu cho rằng nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất, dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư đã quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất phù hợp với giá trị thị trường quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường. Dự thảo luật lấy ý kiến nhân dân đã chỉnh sửa quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường. Đến nay, dự thảo luật chỉnh sửa bổ sung thành phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Các đại biểu cho rằng, quy định như dự thảo luật về phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường là chưa thực sự rõ ràng, chưa đảm bảo thể chế đầy đủ, toàn diện theo yêu cầu của Nghị quyết số 18. Cơ quan thẩm tra này chỉ ra, việc duy trì một mặt bằng hợp lý, chi phí liên quan đến đất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững, từ đó tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Do đó, đề nghị bổ sung nguyên tắc định giá đất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức gala tổng kết trại hè Hoa Hướng Dương cho trẻ mồ côi năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tới dự. Trại hè Hoa Hướng Dương diễn ra trong 2 ngày, ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6. Đây là trại hè lần đầu tiên tổ chức dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như một món quà ý nghĩa gửi đến các cặp mẹ con của chương trình Mẹ Đỡ Đầu. Sau gần 2 năm triển khai chương trình Mẹ Đỡ Đầu đến nay, các cấp hội phụ nữ Việt Nam đã huy động được 115 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc đỡ đầu cho hơn 19.700 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại chương trình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cấp ủy cần quan tâm vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, quan tâm đến sự an toàn phát triển, kết nối các mẹ con nhằm lan tỏa chương trình Mẹ Đỡ Đầu nhằm hỗ trợ các con có hoàn cảnh khó khăn phát triển, trưởng thành.
Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iriba và đoàn đại biểu cấp cao thủ đô La Habana đã đến Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 6. Trong chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana do Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iriba làm trưởng đoàn, dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động chào xã giao các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, hội đàm giữa đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana giai đoạn 2023-2028, làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Thành ủy Cần Thơ, khảo sát thực tế về phát triển sản xuất nông nghiệp, chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về y tế, mô hình phát triển kinh tế liên kết vùng, thăm và khảo sát về di sản văn hóa, lịch sử.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, để tăng cường công tác y tế phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thủ đô trước và sau kỳ thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2023, Sở Y tế Hà Nội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, Trung tâm Cấp cứu 115, các trung tâm y tế quận huyện thị xã, bệnh viện trong và ngoài công lập trực thuộc ngành y tế Hà Nội. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố và các quận huyện thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh chất lượng nước trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực có tổ chức thi. Sở Y tế cũng lưu ý thí sinh và phụ huynh không nên ăn những thức ăn lạ, những thức ăn chưa được nấu chín kỹ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hơn 100.000 thí sinh tại Hà Nội đã tới các điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi lớp 10 trung học phổ thông, ghi nhận của phóng viên tại một số điểm thi.
Có mặt tại điểm thi trường Trung học cơ sở Liên Ninh, huyện Thanh Trì, chúng tôi ghi nhận không khí khẩn trương, nghiêm túc của nhà trường, phụ huynh và học sinh khi đến làm thủ tục dự thi trong buổi sáng ngày hôm nay. Điều kiện thời tiết không quá oi nóng giúp sĩ tử thoải mái hơn khi chính thức bước vào kỳ thi diễn ra từ ngày mai, mùng 10 tháng 6. Tới điểm thi xem số báo danh từ rất sớm, em Trần Gia Linh, học sinh trường Trung học cơ sở Liên Ninh, huyện Thanh Trì cho biết.
Trong mấy môn thi thì em cảm thấy mình tốt là môn văn, nhưng mà em cảm thấy an tâm là môn toán. Nhưng mà cái môn Anh của em nó có vẻ là hơi yếu, nhưng mà các bạn ở xung quanh lớp em và các cô đã kèm thêm thì em cảm thấy là mình có sự tiến bộ hơn một tí. Thế nên là em cảm thấy mình khá là tự tin hơn không phải lo lắng nhiều tại vì có sự giúp đỡ của mọi người ạ.
Còn với em Đặng Đức Dũng, học sinh trường trung học cơ sở Liên Ninh chia sẻ, em đã chuẩn bị cho kỳ thi này gần một năm nay nên đã khá sẵn sàng về tâm lý cũng như kiến thức. Hiện tại em rất tự tin và sẵn sàng cho buổi thi đầu tiên ngày mai.
Và trong thời gian vừa qua thì các cô giáo trên lớp đã rất là tâm huyết giảng bài cũng như là giao bài tập để bọn em có được cái kiến thức vững vàng nhất để có thể bước vào kỳ thi. Và bên cạnh sự tâm huyết của cô giáo thì là đó còn là sự đồng hành của bạn bè. Khi mà em gặp bài khó thì các bạn ấy sẽ giảng bài cho em để em có thể hiểu. Và hiện tại đến bây giờ thì kiến thức của em tự tin là nó đã đủ, nó đã chắc để em có thể đạt được kết quả cao trong cái kỳ thi sắp tới ạ.
Bà Nguyễn Thị Minh Thảo, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Liên Ninh, phó điểm thi cho biết mọi điều kiện về cơ sở vật chất đã được nhà trường chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng.
Trường trung học cơ sở Liên Ninh đã được đặt địa điểm thi của trường phổ thông Đông Mỹ với 24 phòng thi, 2 phòng chờ và 2 phòng dự phòng. Các phòng hoạt động tập thể như là phòng hội đồng sư phạm để họp và chuẩn bị công tác chuẩn bị thi, thế rồi phòng an ninh có camera giám sát, phòng điểm trưởng, phòng điểm phó, rồi phòng văn thư để chuẩn bị cho công tác phục vụ kỳ thi, phòng y tế, rồi là âm thanh loa đài, máy phát điện, máy về cơ sở vật chất nhà trường cũng đã chuẩn bị và được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về kiểm tra cũng đã đảm bảo được cho cái chất lượng của kỳ thi.
Tại hội đồng thi trường trung học phổ thông Hoài Đức C, huyện Hoài Đức, từ sáng sớm đã có rất đông thí sinh tới trường xem sổ báo danh, nghe phổ biến quy chế thi. Bà Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hoài Đức C cho biết, kỳ thi vào lớp 10 năm nay có trên 800 thí sinh đăng ký dự thi. Nhà trường đã bố trí 2 điểm thi với 34 phòng thi. Là đơn vị trường mới thành lập, tuy nhiên năm nay trường trung học phổ thông Hoài Đức C là trường có tỷ lệ học sinh đăng ký nhiều nhất huyện Hoài Đức.
Thì tính đến thời điểm hiện tại thì toàn bộ cái việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, về các cái phương án đảm bảo an ninh an toàn cho điểm thi của cả 2 điểm thi thì đều đã được bố trí đầy đủ, đảm bảo để kỳ thi diễn ra an toàn theo đúng quy chế. Thế còn thì về tất cả các cái điều kiện khác, về phòng làm việc của điểm thi, về phòng thi, về nước nôi phục vụ cho điểm thi cho học sinh, thế rồi tất cả những cái điều kiện khác nhà trường chuẩn bị rất là đầy đủ, chú đáo.
Để kỳ thi diễn ra an toàn, không gián đoạn, trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn gửi ngành điện lực thành phố không cắt điện tại các điểm thi trong thời gian tổ chức kỳ thi. Đồng thời, chỉ đạo các hội đồng thi chuẩn bị máy phát điện, dự phòng trường hợp mất điện có thể xảy ra. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên năm học 2023-2024 với gần 110.000 thí sinh dự thi, Hà Nội bố trí 201 điểm thi với trên 4.300 phòng thi. Theo lịch thi, sáng mùng 10 tháng 6, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn, buổi chiều làm bài thi môn ngoại ngữ. Sáng ngày 11 tháng 6, thí sinh làm bài thi môn toán, ngày 12 tháng 6 sẽ thi các môn chuyên.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Để chỉ số PCI của Hà Nội nằm trong nhóm có thứ hạng cao so với cả nước và cải thiện xếp hạng chỉ số PGI năm 2023, kế hoạch 167 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định rõ các chỉ tiêu. Theo đó, thành phố phấn đấu tăng một bậc trở lên đối với chỉ tiêu thành phần PCI đào tạo lao động, tăng 5 bậc trở lên đối với 4 chỉ tiêu thành phần PCI và 10 bậc trở lên đối với 4 chỉ tiêu thành phần PGI. Đồng thời, hoàn thành bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố. Để hoàn thành các chỉ tiêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này, phối hợp chặt chẽ với đơn vị được giao chủ trì nâng cao chỉ số thành phần PCI, PGI, hoàn thành nhiệm vụ, chủ động tích cực truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc trách nhiệm của mình.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã tổ chức chương trình Phụ nữ Hà Đông đoàn kết sáng tạo thi đua làm theo lời Bác và biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ quận Hà Đông đã tích cực đổi mới cách thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước, tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, 5-0, 3-sạch, thi đua thực hành tiết kiệm, tình nguyện vì cộng đồng, tích cực tham gia phong trào phòng chống dịch COVID-19, thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu, những bông hoa ngát hương trong vườn hoa người tốt việc tốt của thành phố và quận Hà Đông. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã biểu dương tôn vinh 75 điển hình tập thể cá nhân tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2023, giao lưu điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, biểu dương 75 tập thể cá nhân tặng quà chương trình Mẹ đỡ đầu, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàn Kiếm tổ chức Ngày hội dân vận khéo chia sẻ yêu thương với phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và sơ kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các cấp hội phụ nữ quận Hoàn Kiếm đã triển khai cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với hơn 300 bài dự thi. Nhiều điển hình học tập Bác đã xuất hiện trong các hoạt động của hội. Các cấp hội đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình dân vận khéo như dân vận khéo chia sẻ yêu thương, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hỗ trợ kinh phí sửa chữa 6 mái ấm tình thương với số tiền hơn 200 triệu đồng.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng các khu dân cư, văn hóa, văn minh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và sự vào cuộc kịp thời trong vận động nhân dân thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nên tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn thành phố đã đạt 71%. Năm 2022, có 88% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hơn 1.300 trên 2.100 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, chiếm 63%. 2.300 trên 3.200 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, chiếm 72,5%. Có 584 đơn vị xã phường thị trấn và 5.136 ban công tác mặt trận ở khu dân cư triển khai ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến từng hộ gia đình và các cơ sở thờ tự của tôn giáo. Nhiều khu dân cư duy trì dọn vệ sinh, thu gom rác thải và chất thải gia súc làm sạch đẹp môi trường đều đặn 2 lần một tuần.
Nhằm phát triển tiềm năng du lịch sinh thái, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đan Phượng vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2023 với 150 học viên là cán bộ, công chức, đại diện ban quản lý các di tích, các chi hội đoàn thể, hướng dẫn viên tại điểm du lịch xã Hạ Mỗ, hướng dẫn viên điểm du lịch sinh thái huyện Đan Phượng tham gia. Tại đây, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản của hướng dẫn viên du lịch như kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn tham quan cho du khách. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao nhận thức và cung cấp những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, hướng tới phát triển loại hình du lịch cộng đồng, đáp ứng các nhu cầu của khách du lịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Xin được chuyển sang những tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, triển lãm quốc tế về máy móc thiết bị công nghiệp ngành nhựa, cao su, in ấn và bao bì 2023, Hà Nội Plus Greenpack 2023 chính thức được khai mạc. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội Việt Nam. Triển lãm quy tụ các ngành công nghiệp hàng đầu về nhựa, cao su, in ấn và bao bì nhằm thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp ở miền Bắc. Triển lãm với quy mô gồm 220 đơn vị triển lãm đến từ hơn 11 quốc gia khu vực, chiếm 340 gian hàng trên diện tích triển lãm 8.000 m, đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đa dạng như là Bỉ, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Vương quốc Anh và Việt Nam.
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 37 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Theo đó, tổ chức thu phí, lệ phí quy định tại thông tư này gồm Cục Đường bộ Việt Nam và Cơ quan Quản lý Đường bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, mức thu phí quy định tại thông tư này, một số khoản phí giữ nguyên và một số khoản được điều chỉnh tăng so với quy định trước đây. Cụ thể, phí sát hạch lái xe, đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4 có mức thu từ 60.000 đến 70.000 đồng mỗi lần. Mức thu cũ là từ 40 đến 50.000 đồng mỗi lần. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô, hạng xe B1, B2, C, D, E, F, mức thu từ 80.000 đồng mỗi lần đến 350.000 đồng mỗi lần. Các khoản lệ phí đăng ký, cấp biển, xe máy chuyên dùng, phương tiện thi công, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giữ nguyên như hiện hành.
Với 6 sản phẩm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận đạt 5 sao trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, Hà Nội là địa phương có số lượng sản phẩm 5 sao top đầu cả nước. Các sản phẩm OCOP 5 sao của Hà Nội mang nét đặc trưng, tiêu chuẩn, chất lượng cao và hội tụ đủ điều kiện để xuất khẩu. Sau khi được công nhận, các chủ thể có cơ hội quảng bá tiêu thụ sản phẩm tốt hơn, từ đó sản xuất cũng được mở rộng hơn. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, thành phố phấn đấu đến năm 2025 có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 3% sản phẩm tiềm năng 5 sao. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về số sản phẩm OCOP và số sản phẩm OCOP cốc quốc gia 5 sao. Những sản phẩm này đang dần được nhiều người tiêu dùng biết đến nhờ sự kết nối sản xuất với hệ thống bán lẻ trên thị trường bằng các sự kiện hội chợ, hội thảo kết nối giao thương, trưng bày sản phẩm nhằm quảng bá xúc tiến thương mại của thủ đô với các tỉnh, thành phố. Qua đó cũng thể hiện rõ vai trò đầu tàu của thành phố trong việc hỗ trợ các tỉnh thành quảng bá tiêu thụ nông sản, hàng hóa.
Đến với Festival Nông sản Hà Nội lần thứ 2 năm 2023, chị Nguyễn Thị Thúy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ario Việt Nam, tự hào mang các sản phẩm hóa mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên của đơn vị mình đến giới thiệu cùng đông đảo người tiêu dùng. Theo chị Thúy, các loại hóa mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên thường có giá rất cao, bên cạnh đó lại là sản phẩm mới nên rất khó cạnh tranh ngoài thị trường. Từ khi biết được thành phố Hà Nội đang hỗ trợ cho các chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân cơ hội quảng bá sản phẩm trực tiếp thông qua những hội chợ, chị Thúy đã sẵn sàng tâm thế, chuẩn bị sản phẩm, tờ rơi chu đáo nhất để tham gia. Bởi với các đơn vị mới gia nhập thị trường, các kỳ hội chợ, các dịp quảng bá xúc tiến thương mại là dịp tiếp cận giới thiệu sản phẩm với người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất. Bà Nguyễn Thị Thúy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ario Việt Nam cho biết.
Hiện tại thì sản phẩm này chúng tôi đã phân phối ở một số cửa hàng thực phẩm sạch hoặc là một số cửa hàng organic ở Hà Nội này, Hải Phòng này, Thanh Hóa và trong Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Cái nguồn ra của chúng tôi thì hiện tại là cái này thì sản lượng hàng năm thì tại các cái hội chợ nói riêng thì chúng tôi tiêu thụ khá lớn, bởi vì tiếp cận trực tiếp tới bà con để quảng bá trực tiếp tới bà con nên là khách hàng lẻ cũng khá nhiều.
Hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, nhưng chị Trịnh Tân Bình, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa lại tập trung vào mảng thương mại, nên thời gian qua, chị đã thiết lập được cho mình một chuỗi cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội với tiêu chí tập trung vào những đặc sản vùng miền có nguồn gốc, chất lượng, nên chị đặc biệt quan tâm đến những hội chợ gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP để trực tiếp trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Qua đây cũng làm việc với nhà sản xuất để điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu của người tiêu dùng. Chị Trịnh Tân Bình, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, anh Lương Thế Mạnh, cơ sở sản xuất giò trà Thúy Mạnh, Vân Đình, Hà Nội cho biết.
Cũng mong là nhà sản xuất nghe ngóng cùng với cả cái thị hiếu của khách hàng để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất cho người dân.
Việc tham gia vào các hội chợ trưng bày và quảng bá sản phẩm rất là hữu ích cho các chủ thể chúng tôi, giúp cho hình ảnh sản phẩm của chúng tôi được lan tỏa rộng hơn trên thị trường.
Thống kê của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội tính đến nay, Hà Nội có 2.140 sản phẩm được đánh giá trong chương trình OCOP. Các sản phẩm OCOP của thành phố phong phú đa dạng như thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm còn khá giống nhau, nên để có thể tạo nên sự khác biệt và dấu ấn riêng, thì mỗi chủ thể cần sự sáng tạo cho mình câu chuyện sản phẩm lôi cuốn và hấp dẫn. Theo Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, bên cạnh câu chuyện sản phẩm, các chủ thể cũng phải thiết lập cho mình một quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Ở đó, các sản phẩm ra đời phải có sự đồng đều với chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã, đặc biệt phải hướng tới sản phẩm chất lượng cao để có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Nghệ nhân Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội cho biết.
Trước ấy, thì là sản xuất thì thôi, cố gắng làm thế nào để phát triển được và thị trường mà yêu mến sản phẩm của mình thịnh vượng được là tốt. Nhưng mà họ chưa hiểu được rằng là phải hệ thống hóa nó lên như thế nào và phải có kỷ luật cho nó như thế nào trong suốt quá trình sản xuất để sản phẩm, cái dòng sản phẩm của các chủ thể đưa ra là xây dựng được thương hiệu cho mình.
Để chắp cánh cho hơn 2.000 sản phẩm ô cốp hiện tại và hàng trăm sản phẩm được đánh giá phân hạng mỗi năm, Hà Nội đang triển khai đề án Trung tâm Thiết kế Sáng tạo và giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp gắn với du lịch sinh thái của quốc gia Hà Nội. Từ nay đến năm 2025, mỗi huyện, thị xã trên địa bàn thành phố phấn đấu xây dựng được ít nhất một trung tâm. Với mục tiêu đó, việc tiếp tục phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, phát triển nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, do đó việc đẩy mạnh chương trình ô cốp có vai trò quan trọng là hạt nhân để đẩy mạnh các sản phẩm có chất lượng cao, khối lượng lớn có giá trị gia tăng cao. Từ đó thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế nông thôn, đời sống người dân ở nông thôn sẽ cải thiện. Từ việc triển khai chương trình ô cốp, nhiều địa phương đã quy hoạch được các vùng nguyên liệu đặc sản, phát triển các ngành nghề nông thôn, đặc biệt là bảo tồn và phát triển nhiều làng nghề truyền thống, hình thành nhiều sản phẩm ô cốp gắn với vai trò như một đại sứ truyền tải những câu chuyện sản phẩm mang tính nhân văn của vùng miền. Ngoài ra đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho sản phẩm ô cốp thông qua các diễn đàn triển lãm, sự kiện tôn vinh, đặc biệt tập trung xây dựng để hình thành các điểm đến về sản phẩm ô cốp gắn với các trung tâm du lịch, các hoạt động văn hóa, nâng cao năng lực hệ thống logistics về nông sản và ô cốp nhằm thúc đẩy thương mại thị trường sản phẩm trong nước và xuất khẩu.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã kêu gọi các quốc gia thành viên khối thị trường Trung Đông và Nam Phi nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hội nhập khu vực nhằm vượt qua những thách thức hiện nay. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống el-Sisi đã nêu bật các ưu tiên của Cairo trong thời gian Ai Cập đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của thị trường Trung Đông và Nam Phi, trong đó tập trung đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực cũng như thúc đẩy hòa bình và an ninh ở các quốc gia thành viên.
Ủy ban châu Âu đã gia hạn đến ngày 15 tháng 9 các biện pháp đặc biệt và tạm thời đối với 4 sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine, gồm lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương. Ngay lập tức, Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Cem Özyurmi đã chỉ trích gay gắt việc gia hạn các biện pháp hạn chế trên và cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu có thể làm mất tình đoàn kết giữa Liên minh châu Âu và Ukraine. Trong khi đó, Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Cavino lưu ý rằng hàng nhập khẩu từ Ukraine có thể đáp ứng tình trạng thiếu ngũ cốc do hạn hán gây ra ở Tây Ban Nha.
Kenya cho biết đã đóng cửa đại sứ quán của nước này ở thủ đô Khartoum của Sudan để bảo vệ các cán bộ ngoại giao của mình. Động thái này có thể đình chỉ bất kỳ cuộc sơ tán nào khác đối với thường dân và báo hiệu những ngày tồi tệ sắp tới trong cuộc giao tranh ở Sudan. Các nhà ngoại giao của Nairobi ở Khartoum đang đối mặt với rủi ro về an toàn, buộc chính phủ Kenya phải đóng cửa đại sứ quán và thay đổi chính sách ban đầu của nước này là ở lại Sudan để giúp theo đuổi hòa bình.
Bản tin thể thao.
Theo thông báo của FIFA, điều kiện và chất lượng dịch vụ cho các đội tham dự World Cup nữ 2023 sẽ giống với điều kiện cho các đội tuyển nam tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Do đó, ngoài việc tăng gấp đôi quỹ hỗ trợ cho giai đoạn chuẩn bị lên tới 31 triệu USD, FIFA sẽ bổ sung thêm 110 triệu USD phân phối dựa trên thành tích của đội tại giải đấu. Cụ thể là sẽ có một khoản dành cho liên đoàn để chi trả các chi phí cho đội tuyển quốc gia tham dự giải và đầu tư vào phát triển bóng đá. Mỗi liên đoàn sẽ nhận được khoản hỗ trợ phụ thuộc vào thành tích của đội tại giải đấu. Cụ thể, vào vòng bảng nhận 1.560.000 đô la Mỹ, vào vòng 16 nhận 1.870.000 đô la Mỹ và vô địch là 4.290.000 đô la Mỹ. Ngoài ra còn có khoản tiền thưởng dành cho cầu thủ nếu như đội tuyển của Liên đoàn bóng đá quốc gia tham dự dừng chân tại vòng bảng. Mỗi cầu thủ tham dự giải sẽ nhận được 30.000 đô la Mỹ. Nếu đội tuyển của Liên đoàn bóng đá quốc gia vô địch, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 270.000 đô la Mỹ. Từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cùng Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai khóa đào tạo đợt 3 cho trọng tài VAR. Tại khóa đào tạo, các trọng tài sẽ trải qua các bước đào tạo thực hành trên xe VAR với các cấp độ khó lần lượt tăng dần. Toàn bộ quá trình đào tạo đợt 3 sẽ được chuyên gia FIFA giám sát và hướng dẫn. Cũng trong đợt đào tạo này, chuyên gia kỹ thuật của FIFA cũng sẽ đánh giá kỹ thuật tiêu chuẩn của hai xe VAR. Các hệ thống thông tin liên lạc cũng sẽ phải trải qua kiểm tra, cấp phép từ cơ quan có thẩm quyền trong nước trước khi được thông qua sử dụng. Ban kỷ luật VFF đã ban hành quyết định phạt Hà Nội FC 20 triệu đồng và câu lạc bộ Nam Định 15 triệu đồng do để cổ động viên đốt pháo sáng trong sân vận động tại trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định ngày 4 tháng 6 năm 2023 trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2023. Đây đã là lần thứ hai trong mùa giải câu lạc bộ Hà Nội phải nộp phạt vì để xảy ra tình trạng này. Lần trước ở vòng 5 khi câu lạc bộ Hà Nội tiếp Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy. Bên cạnh hai án phạt trên, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng phạt câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong cuộc chạm trán với câu lạc bộ Bình Định.
Dự báo thời tiết, đêm hôm qua và sáng sớm nay, thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 70 mm. Do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc có trục qua Bắc Trung Bộ. Ngày và đêm nay, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và dông rải rác. Mưa dông có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, tập trung vào đêm và sáng. Lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 5 đến 15mm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.